Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham sống cuộc đời đức tin. Bài 21: Làm thế nào để vượt qua những thử nghiệm của Đức Chúa Trời? Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả, sự khác nhau giữa một cuộc thử nghiệm và một sự cám dỗ là gì? Những đặc tính của những cuộc thử nghiệm của Đức Chúa Trời là gì? Và làm thế nào chúng ta có thể trung tín vượt qua chúng? Khi chúng ta nghiên cứu đời sống Abraham, rõ ràng Đức Chúa Trời đã đem ông qua nhiều cuộc thử nghiệm. Trong Sáng Thế Ký chương 12, ông được kêu gọi rời khỏi nhà và gia đình để đến một xứ mà Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho ông. Ông bị thử thách với cuộc thử nghiệm gia đình. Đối với nhiều người trong chúng ta, rời bỏ gia đình để làm điều Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta làm là một thử nghiệm khó khăn. Abraham đến đất hứa nhưng lại chỉ tìm thấy một nạn đói. Ông thiếu nguồn lực và phải quyết định có tin cậy Đức Chúa Trời hay không. Ông đã có sự thử nghiệm nạn đói. Trong sách Sáng Thế Ký chương 13 từ câu 1 đến câu 21, những người chăn chiên của Abraham và những người chăn chiên của Lot đã có một cuộc xung đột trong đất hứa. Ở đó ông đã gặp sự thử nghiệm về sự xung đột. Trong Sáng Thế Ký chương 14, ông đã chiến đấu chống lại 4 đạo quân của phương Đông chỉ với 300 người của mình và một vài liên minh. Abraham đã có sự thử thách chiến tranh. Trong khi Abraham đi theo Đức Chúa Trời, ông đã đối diện với nhiều thử thách, và chúng ta cũng sẽ như vậy. Sách Gia Cơ chương 1 từ câu 2 đến câu 3 chép: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Đức Chúa Trời đưa chúng ta qua những thử thách để thử đức tin chúng ta. Nó là thật hay giả, nó yếu hay mạnh. Hơn nữa, vì Đức Chúa Trời có những kế hoạch lớn cho mỗi con cái Ngài, những thử nghiệm chuẩn bị cho những việc lớn hơn, giống như những thử nghiệm trong trường học. Tín đồ trải qua những thử nghiệm để gây dựng và làm mạnh mẽ đức tin của họ. Vì vậy, những thử thách là cần thiết cho con cái Đức Chúa Trời vì họ phải được chuẩn bị cho những điều Đức Chúa Trời mong muốn họ thực hiện. Trong câu chuyện này, Abraham gặp phải một thử nghiệm rất khó khăn, chủ yếu vì sự kêu gọi lớn lao trên đời sống ông. Abraham được kêu gọi là một dân lớn và thông qua dòng dõi của ông, mọi dân tộc sẽ được phước. Về cơ bản, phúc âm phải đến thông qua Abraham và gia đình ông. Để làm chọn điều này, Abraham cần phải được thử nghiệm và gây dựng. Và chúng ta cũng vậy. Làm thế nào chúng ta vượt qua được những thử nghiệm của Đức Chúa Trời? Khi xem xét điều này, chúng ta hãy làm rõ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ cám dỗ con cái Chúa phạm tội. Sách Gia Cơ chương 1 từ câu 13 đến câu 14 nói rằng, khi bị cám dỗ, không ai nên nói rằng, Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Đức Chúa Trời không cám dỗ ai vì Ngài thánh khiết và trọn vẹn. Nhưng Ngài thử nghiệm con cái Ngài, Đức Chúa Trời thử nghiệm con cái Ngài để làm cho đức tin họ mạnh mẽ, và Satan cám dỗ họ để làm cho đức tin họ yếu đuối. Thật ra, tôi xin nói thêm rằng bất cứ khi nào Đức Chúa Trời thử thách con cái Ngài, Satan luôn ở đằng sau để cám dỗ họ. Đức Chúa Trời thử nghiệm Adam và Eva trong vườn Eden. Ngài phán, đừng ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, và nếu ăn, ngươi chắc chắn sẽ chết. Rồi Satan đến và cám dỗ họ thất bại trong cuộc thử nghiệm. Trong mọi thử thách Đức Chúa Trời đem đến, chúng ta có thể chắc chắn rằng Satan đến sau để cám dỗ chúng ta với những ham muốn tự nhiên của chúng ta. Có thể, hắn cám dỗ chúng ta với ước muốn được an toàn, được vui thú, hoặc được biết đến và được quý trọng. Nhưng hắn cám dỗ chúng ta, làm thất bại những thử thách của Đức Chúa Trời bằng cách sử dụng những ham muốn tự nhiên trong chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời? Trong Sáng Thế Ký chương 22 này, chúng ta học được nhiều điều từ việc Abraham vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem trong Sáng Thế Ký chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một người yêu dấu, là Isaac, và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng lửa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi, người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng, hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Abraham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Isaac, con mình, rồi người cầm lừa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham, cha mình, rằng, hỡi cha, người đáp, con ơi, cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng trên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy trên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi cả hai cha con cứ đồng đi, họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó, Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng, hỡi Abraham, Abraham, người thưa rằng, có tôi đây. Thiên sứ phán rằng, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng móc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-dê, bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng, trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Trong phân đoạn kinh thánh này, chúng ta có thể học được gì về việc vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời từ câu chuyện của Abraham? Sau khi Đức Chúa Trời bảo Abraham hy sinh đứa con trai duy nhất của ông, Abraham đã không chất vấn Đức Chúa Trời hoặc đáp ứng bằng sự sửng sốt hay giận dữ. Ông chỉ đi ngủ và ngày hôm sau đã vâng lời. Trái ngược với những câu chuyện trước đó, Abraham thường đối thoại với Đức Chúa Trời. Trong sách Sáng Thế Ký chương 15 câu 1, Đức Chúa Trời hiện ra với Abraham và phán, ta là cái khiên của ngươi, là phần thưởng rất lớn của ngươi. Abraham đáp, ôi Chúa tối cao, ngài có thể ban cho con điều gì khi con vẫn không có con, và ngươi sẽ thừa hưởng cơ nghiệp của con là Eliezer ở Đa-mách. Ngài không ban cho con đứa con nào, vì vậy một đầy tớ trong nhà con sẽ là người thừa kế của con. Điều này cho chúng ta thấy đây không phải là một người sợ nói chuyện với Đức Chúa Trời, đặc biệt khi người ấy không hiểu hoặc không đồng ý. Trong sách Sáng Thế Ký chương 17 câu 18, khi Đức Chúa Trời cho Abraham biết rằng ông sẽ có một con trai trong tuổi già của ông với Sarah, ông đáp lại bằng cách xin một phước hạnh trên Ích-ma-ên. Ông cầu xin Chúa, chớ chi Ích-ma-ên vẫn được sống trước mặt ngài. Abraham cơ bản đã nói, còn Ích-ma-ên thì sao thưa Chúa? Trong Sáng Thế Ký chương 18, khi Đức Chúa Trời phán với Abraham rằng ngài sắp sửa hủy diệt Sodom và Gomorrah, nơi Lot đang sống, Abraham lập tức đáp ứng bằng cách chất vấn và cầu xin Đức Chúa Trời. Sách Sáng Thế Ký chương 18 từ câu 23 đến câu 25 nói rằng, Abraham bèn lại gần mà thưa rằng, Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Ngộ trong thành có 50 người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ 50 người công bình ở trong sao? Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy? Diệt người công bình luôn với kẻ độc ác? Đến nỗi kể người công bình cũng như người độc ác? Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ. Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao? Trong sách Sáng Thế Ký chương 18 câu 23, từ đến gần, được sử dụng để nói về một luật sư sắp sửa biện hộ cho vụ kiện của mình. Abraham đã đi trước Đức Chúa Trời và biện hộ cho vụ kiện của Sodom và Gomorrah. Trong sự khiêm nhường, ông đã thách thức sự công bình của Chúa. Về cơ bản, ông đã nói, lạy Chúa, ngài là công bình, ngài sẽ không làm một việc như vậy. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham hy sinh chính con trai mình, ông đã không nói gì. Tôi nghĩ ông đã học biết những thử thách từ Đức Chúa Trời và cũng tin cậy ngài. Từ khi Abraham bắt đầu đi theo Đức Chúa Trời, ông đã kinh nghiệm nhiều thử thách, và đối với mỗi thử thách Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính ngài là thành tín. Ngay cả khi Abraham không xứng đáng, khi Abraham nói dối với vua Pha-ra-ôn và vua Abimelech về vợ ông, mỗi lần Đức Chúa Trời bảo vệ ông và vợ ông, Abraham biết Đức Chúa Trời là thành tín, và ông đã học tin cậy ngài. Phi-e-zơ nói điều này với các cơ đốc nhân đang chịu khổ vì đức tin của họ, hỡi kẻ rất yêu dấu. Khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của đấng cứu thế bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Phi-e-zơ nhất chương 4 câu 12 đến 13. Ông nói đừng ngạc nhiên và đừng nghĩ nó lạ lùng. Về bản chất, ông nói, hãy trông đợi điều đó, Sách Gia Cơ chương 1 câu 2 nói, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Gia Cơ không nói nếu anh em đối diện với thử thách thuộc nhiều loại, nhưng nói bất cứ khi nào anh em đối diện với thử thách thuộc nhiều loại, chúng ta nên trông đợi chúng. Đời sống Cơ Đốc nhân là một loạt những thử thách và trắc nghiệm vì chúng bày tỏ và củng cố đức tin chúng ta. Nếu chúng ta muốn vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời, chúng ta phải mong đợi chúng, vì chúng là một phần của đời sống đức tin chúng ta. Điều tiếp theo chúng ta phải hiểu về việc vượt qua sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị chúng ta. Bây giờ, khi chúng ta đọc câu chuyện này về Abraham, chúng ta không thể không chú ý sự tương tự với những gì đã xảy ra trong chương trước. Trong Sáng Thế Ký chương 21, Isaac là một đứa trẻ mới biết đi, và gia đình kỷ niệm sự cai sữa của ông. Trong lễ kỷ niệm này, con trai khác của Abraham là Ishmael đứng xa xa và chế nhạo Isaac. Trong sách Galati chương 4 câu 29, Phaolô thật sự nói rằng ông bắt bớ Isaac. Khi Sara nhìn thấy điều này, bà nổi giận và bảo Abraham đuổi Aga và Ishmael ra khỏi nhà, vì con trai của người nữ nô lệ sẽ không được hưởng cơ nghiệp của con trai bà là Isaac. Bản văn nói, điều này khiến Abraham rất đau buồn. Sách Sáng Thế Ký chương 21 câu 11, ông yêu thương con trai mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã phán với Abraham và an ủi ông. Ngài bảo Abraham hãy để cho con ông đi, rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng Ishmael, và Ishmael sẽ trở thành một dân tộc. Vì vậy, Abraham đã để cho con trai mình đi. Giờ đây chỉ một chương sau, Đức Chúa Trời yêu cầu đứa con trai khác của Abraham với Ishmael. Abraham có thể đuổi anh ta đi vì ông biết rằng Đức Chúa Trời thành tín và Ngài sẽ chu cấp cho anh ta. Và giờ đây, trong câu chuyện này, có lẽ hơn 10 năm sau đó, Abraham đã nhìn thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời với Ishmael. Con trai ông, Ishmael đã kết hôn và Đức Chúa Trời đã làm cho anh thịnh vượng. Điều này chỉ càng khẳng định thêm đức tin của Abraham. Abraham đã được huấn luyện, không chỉ vì thử thách đó, nhưng vì nhiều thử thách trước đó. Điều này cũng đúng với chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ đưa chúng ta qua một thử thách mà Ngài không chuẩn bị chúng ta cho nó. Hãy xem xét Cô Dinh Tô Nhất chương 10 câu 13. Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài sẽ không cho phép chúng ta bị thử thách vượt quá những gì chúng ta có thể chịu đựng, và với sự thử thách mà Ngài luôn luôn cung ứng, để chúng ta đứng vững hay chịu đựng. Tôi không thể không nghĩ đến các môn đồ ngày trước khi Chúa cứu thế lên thập tự giá. Sách Giăng chương 18 từ câu 7 đến câu 9 mô tả các sự kiện. Ngài lại hỏi một lần nữa, các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng, tìm Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây, vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ này đi, ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán, con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Vì sao Chúa cứu thế hỏi những người lính rằng họ muốn gì? Đó là vì Ngài đang bảo vệ các môn đồ Ngài, họ chưa sẵn sàng để làm những người tuận đạo, và Ngài đang bảo đảm rằng không ai trong số họ cuối cùng sẽ xoay khỏi Ngài. Ngài đang giữ đức tin của họ. Đức Chúa Trời cũng làm điều tương tự với chúng ta. Ngài chỉ đặt chúng ta vào những thử thách. Ngài cũng đã chuẩn bị chúng ta. Giờ đây, chúng ta vẫn phải sử dụng sự chuẩn bị đó. Chúng ta phải sử dụng những nguồn lực mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong hội thánh, những lời khuyên và những người cố vấn tin kính. Chúng ta phải liên tục rèn luyện mình cho sự tin kính bằng cách nghiên cứu kinh thánh, cầu nguyện và phục vụ. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì chúng ta phải tránh đi như Ngài đã dạy chúng ta trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 22. Chúng ta hãy mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời để chống lại những sự tấn công thuộc linh. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều cần thiết cho sự sống và sự tin kính. Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta mọi điều trong những thử thách của chúng ta. Sự thử thách có vẻ như quá nhiều, nhưng nếu chúng ta nhìn lại những thử thách đã gặp và những sự dạy dỗ đã nhận, Ngài đã chuẩn bị chúng ta để trung tín đứng vững. Chúng ta phải được yên ủi trong điều này. Khi chúng ta trải qua những thử thách, Ngài là một người cha yêu thương, đấng không bao giờ cho phép chúng ta gặp phải điều gì đó mà chúng ta không được chuẩn bị cho nó. Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời phán với Abraham trong câu 2 là, hãy bắt đứa con một người yêu dấu, là Isaac, đi đến xứ Moria, hãy dâng nó làm của lễ thiêu trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Khi chúng ta xem xét mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, Abraham hẳn cảm thấy điều đó thật phi lý, vì Đức Chúa Trời hứa với Abraham rằng Isaac sẽ trở thành một dân lớn và mọi dân tộc sẽ được ban phước qua ông. Làm sao điều này có thể xảy ra nếu Abraham dâng Isaac làm của lễ? Điều đáng chú ý là đối với một người Trung Đông cổ xưa, của lễ thiêu gợi ý một tiến trình, trước hết cắt cổ con sinh, sau đó chặt tay chân, rồi dâng một của lễ bằng lửa để thiêu hết phần thân thể trên bàn thờ. Làm sao Abraham có thể mang hình ảnh này? và làm sao điều này có thể phù hợp với những lời hứa trước đây của Chúa. Điều đó rõ ràng là phi lý đối với Abraham. Chắc chắn, nhiều lần trong đời sống chúng ta, những thử thách Đức Chúa Trời cho phép chúng ta trải qua, ít nhất là lúc đầu, chúng ta thấy thật phi lý. Chúng ta tự hỏi mình những loại câu hỏi này. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép tôi trải qua điều này? Vì sao điều này xảy ra cho bạn tôi hoặc người nhà tôi? Chúng ta cảm thấy những thử thách của Đức Chúa Trời thường gây bối rối. Đối với Abraham, việc dâng con trai mình cho một vị thần không xa lạ với thế giới quan của ông. Đây là điều phổ biến đối với các tôn giáo Canaan. Dân chúng dâng con trẻ để làm vừa lòng các thần của họ. Trong luật pháp Môi-se, sự hy sinh con người rõ ràng bị cấm đoán. Một lần nữa, điều này chắc hẳn rất khó hiểu đối với Abraham, cũng như đối với chúng ta. Tôi không chắc người ta có thể đưa ra một câu trả lời hoàn toàn thỏa đáng cho đạo đức về mạng lệnh này của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, với điều đó, chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn khôn ngoan và công bình. Vì vậy, ý muốn của Ngài luôn luôn hoàn hảo. Thứ hai, chúng ta cũng có thể, một cách rõ ràng, nói rằng đây không phải là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi ngày nay. Điều đó rõ ràng bị cấm trong suốt Kinh Thánh. Nhưng vấn đề vẫn như vậy, nhiều lần những thử nghiệm của Đức Chúa Trời sẽ là một cuộc đấu tranh hợp lý đối với chúng ta. Chúng ta phải được an ủi trong thực tế rằng, Đức Chúa Trời là vô hạn và chúng ta là hữu hạn. Ngài biết mọi sự và sự hiểu biết của chúng ta bị giới hạn. Hãy xem xét điều Đức Chúa Trời phán trong sách Ê-sai chương 55 từ câu 8 đến câu 10. Đức Giê-hô-va phán, vì ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Đường lối của Đức Chúa Trời không phải là đường lối của chúng ta và ý tưởng của Ngài không phải là ý tưởng của chúng ta. Ý tưởng và đường lối của Ngài cao hơn ý tưởng và đường lối của chúng ta. Và chúng ta phải cảm thấy rất thoải mái trong điều này. Và vì lý do đó, chúng ta phải vâng theo lời Chúa dạy. Ngài dạy chúng ta rằng, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Sách Châm Ngôn chương 3 câu 5. Chúng ta phải tin cậy Ngài với cả tấm lòng của chúng ta, vì sự hiểu biết của chúng ta là thiếu sót và không có sự hướng dẫn hay lãnh đạo nào tốt hơn Ngài. Nếu chúng ta không làm như vậy, những thử thách và hoạn nạn của Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta đến sự cay đắng, giận dữ, thất vọng và bối rối, thay vì tin cậy sâu sắc hơn nơi sự thành tín của Ngài. Kế đến, chúng ta phải lưu ý rằng Đức Chúa Trời có thể thử thách Abraham qua kho tàng vĩ đại nhất của ông, là con trai duy nhất của ông, là một người cha. Tôi có thể nói rằng lĩnh vực nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhất trong đời sống tôi là con gái tôi. Tôi nhớ khi nó mới chập chững biết đi. Tôi thường đi ngủ vào ban đêm và cầu nguyện phía trên bàn chân, ngón chân và đầu nó. Tôi muốn Đức Chúa Trời bảo vệ mọi bộ phận trên cơ thể nó. Tôi trở nên sợ hãi khi nhìn thấy những cánh cửa. Chỉ cần thực tế rằng ngón tay của con bé có thể bị kẹt trong một cánh cửa cũng đủ làm tôi sợ hãi. Thật ra, tôi không thể không tự hỏi liệu tình cảm của Abraham dành cho con trai ông có phải là một vị trí nguy hiểm trong lòng ông hay không. Có lẽ ông muốn có con với Sarah kể từ khi ông kết hôn. Tên trước của ông, Abraham, có nghĩa là cha cao quý. Khi ông bắt đầu già đi, tiếng cười khúc khích quanh ông có lẽ tăng lên. Tên ông có nghĩa là cha cao quý, nhưng ông không có con. Và trong một thời gian, sau khi Đức Chúa Trời đặt tên ông là Abraham, nghĩa là cha của mọi dân tộc, ở tuổi 99, có lẽ tiếng cười khúc khích biến thành tiếng gầm. Người ta có thể nói, ông đổi tên mình thành gì? Sarah, vợ ông bị hiếm muộn. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời ban cho ông một đứa con bằng phép lạ ở tuổi 100, có lẽ tình cảm của ông dành cho Isaac rất lớn, và chắc chắn tình yêu thương của ông ngày càng sâu đậm khi ông đối phó với nỗi đau khi Ishmael ra đi, rất có thể. Ông đối phó với nỗi đau của mình bằng cách yêu thương Isaac nhiều hơn nữa. Đây là lý do mà khi chúng ta bắt đầu theo Chúa cứu thế, Ngài kêu gọi chúng ta hãy ghét cha, mẹ, vợ, con cái, anh em, chị em mình và ngay cả chính đời sống chúng ta để làm môn đồ Ngài. Sách Luca chương 14 câu 26. Điều này có nghĩa là tình yêu của chúng ta đối với bất cứ điều gì khác, kể cả gia đình, phải giống như sự ghét bỏ so với tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Mệnh lệnh lớn nhất là hãy hết lòng, hết trí và hết linh hồn kính mến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không có bất cứ đối thủ nào trong tình yêu của chúng ta. Có lẽ, đây là lý do Đức Chúa Trời muốn thử nghiệm tình yêu của Abraham dành cho Ngài. Có lẽ, tình yêu của Abraham dành cho Isaac đã tiến đến bờ vực của sự thờ hình tượng. Nhưng, chúng ta phải nghe và hiểu rằng đây là điều phổ biến cho sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thường thử nghiệm chúng ta nơi nào tình cảm chúng ta mạnh mẽ nhất. Bạn có tìm thấy hình ảnh này của mình trong công việc, học tập, sở thích, bạn bè, gia đình hay một người thân nào khác không? Vậy thì đừng nghi ngờ rằng đó là nơi Đức Chúa Trời sẽ thử nghiệm bạn. lòng chúng ta ở đâu thì Đức Chúa Trời sẽ thử nghiệm chúng ta ở đó. Khi Đức Chúa Trời thử nghiệm những lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, những thử nghiệm đó nhằm giúp chúng ta nới lỏng sự nắm giữ những điều này và khiến lòng chúng ta bám chặt hơn vào Đức Chúa Trời. Châm ngôn chương 4 câu 23 chép rằng, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra, bạn có đang canh giữ và bảo vệ tấm lòng của mình không? Đức Chúa Trời phải luôn luôn là trên hết trong tấm lòng của mỗi chúng ta. Chúng ta hãy thường xuyên đặt câu hỏi cho chính mình rằng, những lĩnh vực nào trong đời sống chúng ta dễ bị thần tượng hóa nhất? Làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ lòng mình khỏi mọi điều được ban cho, hơn chính đấng ban cho mọi điều? Điều tiếp theo chúng ta nhận thấy, để vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời, chúng ta phải thực hành sự vâng lời ngay lập tức. Trong câu 3, sáng sớm hôm sau Abraham dậy sớm và thắng lửa. Ông đem theo hai đầy tớ và con trai Isaac. Khi đã đốn đủ củi để làm của lễ thiêu, ông lên đường đến nơi mà Đức Chúa Trời đã bảo ông đến. Chắc chắn điều này không dễ dàng. Thật ra, một số nhà giải kinh đã chú ý đến việc Abraham đóng yên lửa của ông trước khi ông đốn củi. Thông thường, người ta sẽ chặt củi và sau đó đóng yên lửa. Có thể, ông hơi mất phương hướng sau một đêm không ngủ. Tuy nhiên, ông vẫn lập tức vâng lời Đức Chúa Trời. Điều này cũng phải đúng với chúng ta. Chúng ta phải thực hành sự vâng lời ngay lập tức khi gặp những thử thách của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta không thực hành sự vâng lời ngay lập tức, nó mở cửa cho kẻ thù cám dỗ chúng ta. Hắn sẽ tìm cách lôi kéo chúng ta vào việc chất vấn Đức Chúa Trời. Hắn sẽ dẫn chúng ta đến sự chán nản, ngã lòng, và cuối cùng là tội lỗi. Phạm tội trong sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời chỉ dẫn đến việc lặp lại sự thử nghiệm đó. Giống như Israel, họ kết thúc nhiều năm đi quanh một ngọn núi trong đồng vắng, để thực hành sự bất tuân, chỉ đem đến sự kỷ luật của Đức Chúa Trời và một sự thử nghiệm lặp đi lặp lại. Thêm vào đó, sự thử nghiệm lặp đi lặp lại chỉ trở nên khó khăn hơn bởi vì tấm lòng của chúng ta thậm chí trở nên gắn bó hơn với bất kỳ tội lỗi nào mà chúng ta vật lộn với. Nhưng khi chúng ta thực hành sự vâng lời ngay lập tức đối với những thử thách của Đức Chúa Trời, thay vì nhận lãnh sự kỷ luật của Ngài, chúng ta kinh nghiệm ơn phước của Đức Chúa Trời. Sách Gia Cơ chương 1 câu 25 chép, nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Người làm theo lời Đức Chúa Trời nhận được ân phước của Ngài. Ân phước của Đức Chúa Trời có thể biểu lộ là sự vui mừng trong thử thách, trong khi không vâng lời trong những thử thách của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường bị buồn chán và nản lòng. Nhưng trong khi vâng lời, Đức Chúa Trời giúp chúng ta tìm được sự vui mừng ngay cả trong những lúc khó khăn. Ân phước của Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta sức mạnh để kiên trì và trung tín với Ngài. Chắc chắn, Abraham đã kinh nghiệm nhiều phước hạnh này khi ông vâng lời Đức Chúa Trời ngay lập tức. Nếu ông ở nhà và trì hoãn sự vâng lời, kẻ thù của linh hồn ông sẽ cám dỗ và hành hạ ông. Để vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có thái độ đúng đắn. Điều này cho chúng ta thấy trong câu 4 và câu 5. Vào ngày thứ 3, Abraham nhìn lên và thấy nơi ấy ở đằng xa. Ông nói với các tôi tớ mình, hãy ở đây với con lừa trong khi ta và cậu bé đi qua đó. Chúng ta sẽ thờ phượng và rồi chúng ta sẽ trở lại với các ngươi. Chuyến đi mất khoảng 3 ngày để đến vùng xứ Moria. Câu 4, đó là nơi Jerusalem tọa lạc ngày nay. Nhiều người tin rằng nơi Abraham, các tôi tớ ông, và Isaac đến là cùng một núi mà Chúa cứu thế bị đóng đinh trên đó, bên ngoài cổng thành Jerusalem. Khi họ thấy nơi ấy ở đằng xa, Abraham bảo các tôi tớ ông ở lại trong khi ông và cậu bé đi lên núi để thờ phượng. Điều nổi bật về điều này là quan điểm của Abraham về cuộc thử nghiệm này. Ông gọi việc dâng con trai mình làm sinh tế là thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ Abraham đang nói dối hay lừa gạt. Đó thật sự là sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông đang trên đường đến dâng của lễ cho Chúa, và ông xem đó là sự thờ phượng. Điều này cũng đúng với chúng ta khi trải qua những thử thách của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải xem chúng là sự thờ phượng. Sách Roma chương 12 câu 1 nói, vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Phao-lô nói rằng, chúng ta nên dâng thân thể mình làm của lễ sống cho Đức Chúa Trời, như một hành động thờ phượng. Chữ dâng nói về hành động thờ phượng và chữ dâng là dâng tế lễ. Trong cựu ước người Do Thái khi đến thờ phượng Chúa thì họ đem theo sinh tế để dâng lên cho Chúa, để con sinh tế đó được Chúa chấp nhận làm con sinh tế thay thế cho mình trong sự phán xét, đổ huyết ra để nhận biết rằng mình hiểu biết vấn đề liên hệ đối với Chúa cần phải có sự tha thứ, mà bây giờ chính mình không thể trả được nợ tội đó. Cho nên Chúa bày tỏ ra, Chúa có một chương trình, có một đấng sinh tế sẽ đến thay thế, và bây giờ trong đức tin, trong chiều hướng đó, dâng con sinh tế này trong sự thờ phượng Chúa. Cho nên chữ dâng ở đây nói lên một thái độ thờ phượng rất là rõ ràng. Trong cựu ước thì sự dâng tế lễ này chúng ta hiểu rằng, không phải huyết của bò hay của dê, mà làm cho sạch tội được. Vì trong sách Hê-bơ-rơ chương 10 câu 4 nói rất rõ ràng về điều này, và tất cả sự dâng sinh tế trong Cựu Ước đều hướng về Chúa Giê-xu. Và chính Chúa Giê-xu là tế lễ vượt qua, như sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô nhất chương 5 câu 7 rằng, vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi, nghĩa là đã chấm dứt hệ thống của sự dâng sinh tế này bởi vì không cần thiết cho sự dâng tế lễ nữa. Vì sự dâng tế lễ tuyệt đối trọn vẹn đã được thi hành xong, Chúa làm xong công việc đó cho nên sự dâng tế lễ không cần thiết và không cần đòi hỏi nữa. Ở đây dùng hình ảnh đó và nói rằng, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, nghĩa là Chúa vẫn còn đòi hỏi một sự dâng tế lễ, nhưng Chúa đòi hỏi sự dâng tế lễ của thân thể, để làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ở đây dùng chữ thân thể, vì những người được cứu thì linh hồn đã được cứu rồi, linh hồn đã thuộc về Chúa rồi, và thân thể là chỗ mà tất cả công việc của đời sống, giá trị sống của mình, hướng đi của mình, tất cả mọi điều đều được thực hành trong thân thể này. Dâng thân thể cho Chúa tức là dâng sự chủ động trên tất cả mọi công việc mình làm, tất cả mọi sự đeo đuổi của mình, tất cả những hướng đi, sự sinh hoạt trong đời sống của mình cho Chúa. Nghĩa là dâng thân thể mình là dâng chìa khóa chủ động của đời sống mình cho Chúa, dâng tất cả phương tiện mình có cho Chúa, dâng tất cả những điều mà mình sử dụng sống trong cuộc đời này cho Chúa. Vì Chúa muốn thấy không phải chỉ thờ phượng Chúa bằng tấm lòng mà thôi. Nghĩa là có thể mình nói tấm lòng con yêu Chúa nhưng hành động nó khác, thời gian nó khác, tiền bạc và tất cả sự đeo đuổi nó khác. Chúa nói rằng sự thờ phượng phải là trước hết, trên hết và nó bày tỏ ra trong mọi khía cạnh của đời sống. Những điều gì mà dùng thân thể để thi hành thì đầu tiên nó phải được giao phó cho Chúa ở trong sự thờ phượng Chúa trước hết và trên hết. Nó phải được chủ động bởi sự hiểu biết rằng, tôi đã nhận được sự thương xót của Chúa, cho nên thân thể tôi, tất cả đời sống tôi đeo đuổi phản ảnh sự đáp ứng với ân sủng của sự thương xót đó. Đời sống của người cơ đốc có căn bản, có giá trị và nó được xây dựng trên một căn bản, trên một nền tảng đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Tất cả những công việc Chúa làm, tất cả chương trình của Chúa được thi hành, được thiết lập trong lịch sử, là bày tỏ ra sự thương xót của Chúa, và khi hiểu điều đó, thì chỉ có một cách duy nhất có thể sống, đó là sống trong sự thờ phượng Chúa. Lý do chính xác mà nhiều người trong chúng ta nổi giận với Đức Chúa Trời khi trải qua những thử thách là bởi vì chúng ta nhìn đời sống mình như là sự thờ phượng đối với chúng ta. Nếu một thử thách đem đến sự đau đớn hoặc khó chịu, thì chúng ta sẽ nổi giận bởi vì đời sống chúng ta thường hướng về bản thân hơn là về Đức Chúa Trời. Đời sống chúng ta hướng về sự thành công và hạnh phúc của chúng ta, và bất cứ điều gì cản trở những mục tiêu đó đều tạo ra sự tức giận hoặc thù địch trong chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta xem đời sống mình như sự thờ phượng là của lễ sống cho Đức Chúa Trời, nó sẽ thay đổi phản ứng của chúng ta đối với những thử thách và hoạn nạn. Sách Roma chương 5 từ câu 3 đến câu 4 chép, không những thế, chúng ta còn vui mừng trong hoạn nạn mình chịu nữa, vì chúng ta biết rằng hoạn nạn sinh sự nhịn nhục, nhân cách và sự trông cậy. Đời sống của chúng ta hiện tại có phải lẽ với sự thương xót của Chúa hay không? Sự hiểu biết của chúng ta có phải lẽ với lẽ đạo mà Chúa bày tỏ sự thương xót của Chúa như thế nào? Nếu chúng ta thấy đời sống của mình đang bước đi với chiều hướng phải lẽ đúng theo sự thương xót của Chúa thì chúng ta vui mừng ca ngợi Chúa và biết rằng đó là một lần nữa bày tỏ sự thương xót càng thêm của Chúa trong đời sống của mình. Nhưng nếu không phải lẽ thì chúng ta phải đón nhận ơn thương xót của sự tha thứ, của sự chữa lành, của sự sửa phạt, của sự sửa lại sự sai chật đó để bước đi trong sự phải lẽ đúng theo chương trình của Chúa. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đức tin của Abraham trong tuần tới với bài 22, mang chủ đề Làm thế nào vượt qua những thử nghiệm của Đức Chúa Trời phần 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.